Thông điệp tình yêu nhân hậu gửi các hồn nhỏ. Nhật ký của Margarita, băng số 8. Năm 1977 tiếp theo. Duy mình cha có thể ban cho con những gì con thiếu thốn. Duy mình cha có thể cất đi những gì gây đau đớn cho con. Nhưng kỳ thực, nếu con đau khổ vì bị hiểu lầm giữa lúc con ước muốn điều ngược lại, thì điều ấy có nghĩa là đức khiêm nhượng của con vẫn cần được thanh luyện trong trường học của tình yêu. Vì thế, cha dùng các thụ tạo để dạy con điều đó. Ngày 9 tháng 9 năm 1977. Lạy Chúa, con sẽ làm gì? Đối với tình yêu, không có gì là ngăn trở. Tình yêu né tránh, lách qua và tiến bước. Nhưng nếu gặp ngăn trở quá lớn, tình yêu sẽ nghiền nát. Con hãy trông cậy và tiên vàng hãy nhẫn nại. Hãy nhìn điều tích cực và bỏ qua điều tiêu cực. Điều tích cực là việc chính cha đang thực hiện. Điều tiêu cực là khước từ chân lý, là không nhìn điều tích cực. Đó là con người với thói kiêu căng, cảm tính và cả tin vào phán đoán riêng của mình. Đó là con người dám chất vấn đến toàn thiện tối thượng trong mọi sự. Đó là sự thiếu khôn ngoan khi sánh mình với Thiên Chúa, hóa ra thận trọng trước sự mù quáng của mình. Cha soi sáng những điều cha yêu thích. Con đừng loại bỏ ơn soi sáng. Hãy cương quyết bảo vệ những gì đúng ra thuộc về cha. Con hãy tôn trọng quyền bính, nhưng nhớ rằng dù từ cha mà ra, nhưng quyền bính không phải vô ngộ. Hỡi những ánh sáng nhỏ bé của tình yêu, các con hãy sống như vậy với mọi người, nhất là với những ai đang ở trong bóng tối nghi nan. Hãy giải sáng cho họ. Hỡi con nhỏ của cha, con hãy nhớ cha đã từng phán với con vào một ngày cách đây 10 năm. Giáo lý lành mạnh và chân thật của thông điệp này sẽ được công nhận. Đừng quá hấp tấp, kẻo thiệt hại. Người ta sẽ nhìn thấy hoa trái và cây sinh hoa trái ấy. Họ loại bỏ sang một bên và không chăm sóc cho cây ấy nữa, kẻo nó lại sinh trái. Không có cây thì làm gì có trái? Người ta có thể nếm hưởng hoa trái cây ấy đã sinh ra, nhưng vì sự hững hờ của con người, nó có thể ra cằn cỗi. Vì vậy, cây ấy sẽ được tiếp nhận chất liệu từ nơi cha để sinh trái mới, xinh đẹp, thơm ngon và bổ dưỡng hơn. Không gì và không ai có thể cản trở việc tình yêu sinh hoa kết trái trên trần gian. Điều may lành là từ giữa các con, cha đã gặp được những tôi trung có thể cắt tỉa cành lá. Dòng nhựa sẽ trào lên và tràn lan khắp mặt đất. Nơi nào dòng nhựa ấy đi qua, nó nhận chìm tất cả. Và rồi đến ngày người ta sẽ quỳ xuống để thu nhặt thứ mana từ trời của cha mà cha đang ban xuống cho họ, và họ sẽ ăn. Tình yêu ở giữa các con. Linh hồn các con là những đền thờ nơi Thánh Thần Thiên Chúa phải ngự trị. Tình yêu muốn gặp được tình yêu trong các linh hồn. Hỡi thừa sai bé nhỏ của tình yêu, hỡi con nhỏ của cha, thần trí cha đang hướng dẫn thần trí con, trái tim cha đang hướng dẫn trái tim con, tay cha đang hướng dẫn tay con. Lạy Chúa, con thì quá bé nhỏ, còn sứ mệnh Chúa giao cho con lại quá lớn lao. Quả thật, con rất bé nhỏ, còn cha lại rất cao cả. Nhưng một khi được kết hợp với sự cao cả của cha, hỏi thử còn gì mà sự bé nhỏ của con không thể làm được. Cha thế chỗ của con trong những cuộc giao tiếp giữa con với các linh hồn. Chẳng lẽ con không nhận ra không còn là con nữa? Nhưng chỉ có Thiên Chúa của con hiện diện, còn con được ở trong người hay sao? Ngày 10 tháng 9 năm 1977, tôi suy nghĩ về cuộc đời của mình. Quả thật, nó được tạo thành giống như những cây thập giá, nặng có, nhẹ có. Tôi đã cầu nguyện cho cha linh hướng của tôi, bởi lẽ tâm hồn Ngài đầy tính thác và yêu mến trong Chúa nhân lành, đồng thời rất đổi đơn sơ. Nhưng khi trình bày về Chúa Giêsu cho tôi thì lại hết sức uyên thâm. Tôi ân hận vì đôi khi đã không ngoan với Ngài. Vào lúc này tôi có thể nói ra ở đây điều tôi suy nghĩ. Điều này chắc không chạm đến đức khiêm nhượng của Ngài, vì đã quá hiển nhiên. Tôi thực tâm tin rằng Ngài ở bên cạnh tôi như một thiên thần của Chúa. Ngài đón lấy sự biến đổi đau khổ của tôi thành một thứ men thánh thiện, khi Ngài đề cao thập giá ấy một cách siêu nhiên và giúp tôi chấp nhận, đặc biệt những khi rất đau đớn. Cách đề cao của Ngài tuyệt vời đến độ trái tim tôi chứa chan sự ngọt ngào, như thể từ Thiên Chúa mà ra. Hôm nay tôi còn biết nói gì hơn. Trong tâm tư, tôi coi là một hồng ân việc được lắng nghe những lời khuyến dụ của cha linh hướng. Việc hiểu rõ Ngài là một tôi trung đích thực của Thiên Chúa. Và việc Thiên Chúa hôm nay đã mời gọi Ngài xoa dịu nỗi thương đau của linh hồn tôi. Tôi nhận ra những hàng nước mắt của tôi cứ trào ra. Tôi không muốn khóc, đó chỉ là một xúc động tự nhiên. Phần tôi chỉ muốn những gì tinh thần. Tôi muốn Thiên Chúa, nhưng tâm hồn tôi ngập tràn bao ước muốn. Tôi cảm thấy bất lực, không thể thực hiện những ước muốn ấy. Tôi tưởng nghĩ đến tất cả những người đau khổ trên thế giới, và những người đúng ra tôi phải nhiệt tình an ủi họ. Tôi nhớ đến các tù nhân bị bỏ mặc vất vưởng trong kiếp sống cùng khốn tại các ngục tối mà lẽ ra tôi đã phải thích đến viếng thăm. Tôi tự trách mình đã không hết lòng với những người chỉ mong nhận được một lời khích lệ, trong khi tôi vừa mới lãnh hội một bài học tuyệt vời về tình yêu Thiên Chúa. Tôi nghĩ đến các bệnh nhân cần thăm nôn. Tôi nghĩ đến các hội viên hồn nhỏ của chúng ta, những người tin rằng bông hoa cúc này đang được ở bên cạnh trái tim Chúa. Tôi nhớ lại những lời kêu rêu của tôi khi gặp đau khổ, về nỗi bực dọc phát sinh do tình trạng mỏi mệt và cả những nỗ lực eo uột để kiềm chế nó. Lẽ ra tôi đã phải hăng hái làm mọi việc để khắp thế giới vang lừng bài ca mến yêu dâng lên Thiên Chúa. Tôi đã tự nhận là một đứa trẻ bất lực, một hiệp sĩ Don Quixote tí hon. Nhưng Thiên Chúa là đấng uy quyền và có thể làm được bất cứ điều gì nơi đứa con nhỏ bé của Người. Kinh Cam Ơn, Kinh Mân Côi và lời Phó Dâng. Ngày 16 tháng 9 năm 1977. Hôm nay tôi cố gắng có mặt tại điểm hẹn. Nếu Thiên Chúa muốn, tôi sẽ lưu lại đây đủ thời gian của Người. Nhưng tôi nhức buốt quá đỗi. Suốt ngày hôm qua, tôi liên lỉ chịu một cơn đau không chút thuyên giảm. Nhức buốt, cắn xé, thật khó tả. khả năng đề kháng thể lý và tâm thần của tôi đã bị hao mòn. Chúa Giêsu biết suy gẫm khó khăn nên tôi đành đọc sách. Giả sử tôi chỉ được hiểu láng máng những gì đang đọc thì cũng chẳng sao. Tôi chọn quyển thông điệp. Đây là tài liệu duy nhất thích hợp với tôi vào lúc này. Tôi đọc trong quyển tập của tôi những lời Chúa chan trìu mến của Chúa Giêsu. Cha thổ lộ cho con điều này: sự yếu đuối của các con trẻ ắt phải được chăm sóc một cách cẩn trọng. Vì vậy con hãy đặt trọn niềm tin vào Cha. Xem ra tôi mãi mãi chỉ là một con trẻ bé mọn suốt đời, mãi mãi chỉ có khả năng của một đứa trẻ và không bao giờ đạt đến tầm mức như một người lớn. Những giờ phút cô tịch bên Chúa Giêsu thế này đúng ra phải rất êm đềm cho linh hồn tôi, nhưng tôi đau nhức quá đỗi. À, việc tôi đang ở đây minh chứng rằng tôi không muốn giữ lại bất cứ điều gì. Tôi phó dâng những đau đớn của tôi cho Chúa Giêsu. Điều này ắt hẳn có ích cho tha nhân. Tôi có nhớ một lời của Chúa Giêsu. Chúa nói rằng: ước gì ái nữ bé bỏng của Cha biết được đau khổ của mình được dùng vào việc gì. Tôi sẽ than vang hay sao? Tôi không muốn, nhưng bản tính tự nhiên của tôi vẫn rên rỉ. Chúa Giêsu đành chấp nhận tôi cùng với những lời than vang ấy. Suốt cuộc tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, một bông hoa nhỏ bé bầm dập. Chúa Giêsu nói: Cha không những chấp nhận con cùng với những lời than vang của con, mà còn ấp ủ trong trái tim Cha các yếu đuối của con là những điều làm Cha xúc động sâu xa. Những phản ứng của con gây ngỡ ngàng với người đời, nhưng chẳng có gì khó hiểu với Cha cả. Một con trẻ đã tặng cho con một cái tên được con yêu thích. Đó là một trong những dấu chỉ nói lên sự trìu mến của Cha. Cha đã từng sử dụng tên ấy 2 lần: Hoa Cúc. Cha vui mừng vì niềm vui Cha đã ban cho con. Giờ đây con hãy quên đi đớn đau của riêng con để nhớ đến sự thiện của Cha. Đau khổ là mầu nhiệm tình yêu nhân hậu cứu độ qua việc bào đục, cắt giũa và đẽo gọt các linh hồn ưu tuyển, các hồn nhỏ, những của lễ toàn thiêu cho tình yêu chứ không phải cho phép công thẳng của Cha. Không thể kham nổi sự công phá của phép công thẳng mà không suy yếu, nhưng họ chấp nhận theo khả năng của họ. Ngày 18 tháng 9 năm 1977, lạy Thiên Chúa của con, chúng con không bao giờ có thể kính mến lòng thương xót của Chúa cho đủ. Lòng thương xót mà Chúa vẫn không ngừng thi thố trên một thế giới bất xứng, nhưng rất khốn cùng trong thảm trạng trụy lạc của nó. Kính mến lòng thương xót Chúa, thần phục công cuộc lòng thương xót Chúa nơi các linh hồn, suy tôn những kế hoạch khôn tả của lòng thương xót Chúa dành cho mỗi thụ tạo. Lạy Chúa, hơn bao giờ hết, tuần lễ sầu thảm con vừa trải qua đã cho con thấy rằng đau khổ khi được đón nhận, cho dù trong nước mắt, là một nguồn sự sống cho các linh hồn được cứu độ. Ước chi mọi người đều hiểu được điều ấy. Than ôi, vô vàn cơ hội để chứng tỏ lòng yêu thương đối với người chung quanh đã bị bỏ lỡ, chỉ vì người ta đóng chết, bị dán chặt vào cái thế giới đầy nước mắt này. Như thể họ sẽ lưu lại đây mãi mãi. Người ta đeo bám vào những sự mau qua, lãng quên phần rỗi muôn đời, và rồi đến ngày mọi sự chung quanh họ sẽ sụp đổ. Duy mình Thiên Chúa trường tồn. Thiên Chúa đấng mà người ta đôi khi và rất thường chủ tâm lãng quên. Họ không hiểu Thiên Chúa là tình yêu. Người ta chỉ thấy Thiên Chúa là đấng đang đau khổ và họ không cần có người. Thế nhưng họ phải đi qua Thiên Chúa đau khổ mới được hoan hưởng Thiên Chúa tình yêu. Lạy Thiên Chúa của con, xin giải gỡ linh hồn con cho khỏi những gì không phải là Chúa. Ước gì con được thấy Chúa, ước gì con được gặp Chúa trong mọi thụ tạo. Chúa là đấng con muốn yêu mến trong các thụ tạo, và con ở đây để dạy cho người ta biết giá trị cũng như sự cần thiết của đau khổ trong công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Mỗi người trên trần gian đều có một sứ mệnh riêng. Thiên Chúa ban cho mỗi người khả năng để hoàn thành sứ mệnh ấy đến mức trọn hảo mà không vi phạm quyền tự do hành động và chấp nhận của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, đấng dấu ái của con, ước gì con đừng bao giờ bỏ lỡ một cơ hội nào mà không minh chứng tình mến con dành cho Chúa. Nếu con có khóc, nếu con có đau, mong sao đó cũng là những phương thế, những biểu hiện phong phú của niềm kính mến và lòng trung thành con dâng lên Chúa từ đấy tâm hồn thương tích cùng với trọn vẹn con người đớn đau của con. Lạy Thiên Chúa của con yêu mến Chúa. Con không còn cảm thấy Chúa nữa, nhưng đức tin cho con biết Chúa vẫn luôn hiện diện, gần gũi hơn bao giờ hết. Cuộc sống nào cũng có những bài học êm đềm về tình yêu, cũng có những bài toán hóc búa, và không phải lúc nào cũng có thể hiểu được theo cách nhìn sự vật của chúng con. Chúng con quá hạn hẹp, còn Chúa thật cao vời. Chúa thật nhiệm màu trong những kỳ công và đôi khi thật cao quan trong tình yêu của Chúa.